Hội thảo thế kỷ Dhammajoti Miến Điện tháng Giêng năm 2000, diễn văn khai mạc. Nguyện cho sứ mệnh Dhamma của Sayagi được thành tựu. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Những con gái Dhamma, anh chị em Dhamma thân mến của tôi, chúng ta tề tụ chiều nay tại thánh địa này để tỏ lòng biết ơn và lòng thành kính đối với Sayagi, đại thiền sư cư sĩ Ubakin. Nhiều người đến từ những nơi xa xôi, từ khoảng 30 nước. Chúng ta rất may mắn được có mặt ở đây trong quốc gia Dhamma, nơi đã bảo tồn cả Pariyatti pháp học lẫn Patipatti pháp hành trong tình trạng tinh khiết ban sơ. Đây là một cuộc hành hương về vùng thánh địa. Trước hết, chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn và lòng thành kính sâu đậm đối Đức Phật Gotama, là vị Samma Sambuddha, Phật toàn giác, giác ngộ tự mình tìm ra con đường giải thoát và giảng dạy cho chúng sinh. Khi còn là một tu sĩ tên là Sumedha Brahmin, Ngài đã được tiếp xúc với vị Samma Sambuddha, tên là Dipankara của thời đó, và Ngài có đủ paramit để trở thành một A-la-hán một cách dễ dàng nếu thụ nhận phương pháp Vipassana. Ngài đã có sự giác ngộ trong tầm tay. Tuy vậy, Ngài hy sinh nói rằng, con không màng đến sự giải thoát cho riêng con. Con muốn trở thành một vị Samma Sambuddha như Ngài để con có thể giúp cho vô số người thoát khỏi khổ đau. Ngài hiểu rằng để trở thành một vị Samma Sambuddha phải cần tới vô lượng eon, khoảng thời gian dài vô tận, và sẽ tiếp tục bị khổ sở trong lúc tích tụ paramit. Một sự hy sinh to lớn biết bao, lòng trắc ẩn to lớn biết bao. Nếu vào thời đó Ngài trở thành một vị A-la-hán, hay sau đó trở thành giai đoạn của vị Bhaseka Buddha, Phật độc giác, không thể giảng dạy cho người khác, thì làm sao chúng ta có thể nhận được Dhamma tuyệt vời này? Sau khi đã trở thành một vị Samma Sambuddha, Ngài dùng 45 năm còn lại trong cuộc đời để phục vụ người khác với lòng từ ái và trắc ẩn. Những vị A-la-hán do Ngài huấn luyện cũng bắt đầu phục vụ với vô lượng trắc ẩn khắp trong nước và ở ngoại quốc. Sau đó, từ thầy tới trò, dòng sông Hằng Dhamma không ngừng tuôn chảy trong sự tinh khiết tinh nguyên. Chúng ta cảm thấy rất biết ơn đối với tất cả những vị thánh nhân đã duy trì phương pháp và bày tỏ lòng thành kính đối với các ngài. Bất hạnh cho Ấn Độ, Dhamma tinh khiết đã mai một ở đây chỉ trong vòng 500 năm. Nếu trước đó Dhamma không được gửi ra nước ngoài, thì Dhamma đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta biết ơn Miến Điện, mảnh đất mỹ miều này, thời đó được gọi là Suvarnabhumi, mảnh đất hoàng kim, càng tuyệt vời hơn khi Dhamma đến đây. Chúng ta cảm ơn hai anh em người Miến tên là Tapasu và Balika, là hai cư sĩ đầu tiên hiến dâng thức ăn cho Đức Phật sau khi Ngài giác ngộ. Họ thỉnh cầu dài sợi tóc trên đầu bậc giác ngộ và mang về quốc gia này. Những sợi tóc này được thờ phượng tại Square Dragon Pagoda Tháp lịch sử. Sự rung động của tháp Square Dragon rất tuyệt vời. Với xá lợi của bậc giác ngộ ở bên trong, giúp ích không những chỉ cho nước này mà còn cho toàn thể nhân loại. Những người tỏ lòng tôn kính tại đó bằng cách dâng cúng hoa quả vân vân, hưởng được lợi lạc từ những rung động này và có sự hứng khởi để tiếp tục đi trên con đường Dhamma và nhận được công đức bởi sự thành tín của họ. Những người hành thiền đó nhận được vô lượng công đức. Bây giờ hàng trăm người các con trong chuyến hành hương về mảnh đất thiêng liêng này sẽ hành thiền trên nền của tháp Vedagon và chứng nghiệm được thánh địa này tuyệt vời như thế nào. Hôm nay chúng ta cảm thấy biết ơn đối với hai vị Tapasu và Banluka là người đã mang xá lợi về nước này. Sau đó hai vị này trở lại Ấn Độ, học được Dhamma từ Đức Phật và cũng mang Dhamma về nước này. Sau đó chúng ta nhớ đến vị A-la-hán Gavambati đã tới nước này chỉ 7 năm sau khi bậc giác ngộ nhập Parinibbana, Đại Niết Bàn, để gặp vua Siha hay là Singha Raja. Nhà vua này trị vì toàn thể vương quốc Suvarnabhumi. Thời đó không chỉ gồm có Miến Điện ngày nay, mà còn gồm hầu hết Thái Lan, toàn thể bán đảo Mã Lai, ngay cả Singapore. Tuy nhiên, chúng nhớ tới vua Singha Raja không phải vì quyền lực chính trị, nhưng vì với sự hỗ trợ của A-la-hán Gavambati, nhà vua đã truyền bá Dhamma khắp vương quốc của ngài. Vài trăm năm sau, đại đế Asoka được cảm hứng từ sư phụ là A-la-hán Mogalibusa quyết định gửi những Dhammaduta, sứ giả Dhamma, tới những quốc gia bên ngoài Ấn Độ. Hai vị La-hán tên là Sonna và Uttara đã đến đây. Bài giảng đầu tiên mà hai vị giảng là Brahmajatla Sutta, và đây không phải là bài giảng bình thường. Từ đó chúng ta có thể biết một cách rõ ràng là giáo huấn của Đức Phật đã hiện diện tại phần này của thế giới, mặc dù dân chúng không hiểu một cách thấu đáo. Bài giảng tuyệt vời này được giảng để giúp họ củng cố trong Dhamma. Bài giảng chỉ rõ nhiều quan điểm lệch lạc, có thể là quan điểm của người địa phương. Bài giảng làm sáng tỏ không những về Parijati, pháp học, mà còn về Patipatti, pháp hành. Bài giảng nói là mọi niềm tin triết lý được tạo ra và chỉ giới hạn trong lĩnh vực của tâm và thân. Trong khi Vipassana đưa ta ra ngoài lĩnh vực tâm và thân đến giai đoạn nơi không còn Vedana, cảm giác, do đó không còn Tanha, thèm khát. Hai vị La Hán Sonna và Uttara củng cố trong cả Parijati lẫn Patipatti tại phần này của thế giới. Do đó chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới hai vị này. Chúng ta không có tên của tất cả những thiền sư đã giảng dạy ở đây sau thời của hai vị Sonna và Uttara, nhưng có một tên sáng chói trước chúng ta. A-la-hán Dhammadassi được mọi người biết đến bằng tên A-la-hán Asin, sống cách đây 800 năm, trước khi hội đủ tất cả những Abhinat. Năng khiếu đặc biệt, ngài thấy được sự nguy hiểm tại miền Bắc của nước này là Dhamma sẽ suy đồi. Những thiền sư ở đó được gọi là Ari, ngụ ý họ là những Ariya hay thánh nhân. Nhưng thật ra họ là Ari, kẻ thù của Dhamma, bởi vì họ đã làm hư hỏng sự tinh khiết của Dhamma. Thêm vào đó, một vị vua đầy quyền lực ở miền Bắc tên là Anarata hay là Anuruddha, trong khi ở miền Nam có nhà vua yếu đuối tên là Manohari hay là Manua. Vì nhà vua đầy quyền lực là người chống bán Dhamma nên có khả năng tiêu diệt Dhamma ở Miến Điện. Để bảo tồn Dhamma trong tình trạng tinh khiết ban sơ, ngài Dhammadassi đi lên miền Bắc Miến Điện, nơi ngài có thể thuyết phục vua Anuraka về sự quan trọng của sự bảo tồn toàn thể giáo huấn trong Tipitaka, Tam Tạng Kinh Điển, trong sự tinh khiết ban sơ, cả Parijati lẫn Patipatti, để bảo tồn. Tipitaka được mang về Bangal, thời bấy giờ gọi là Arimatanapura, có nghĩa là thành phố nơi kẻ thù bị tiêu diệt. Vì vậy chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với vị La Hán Dhammadassi. Ngài Dhammadassi sống nhiều năm tại nơi này để bảo đảm là Dhamma được củng cố ở đó. Sau đó người ta nói là ngài đi lên miền Bắc và sống ở Sagain Hill. Không những chỉ sống ở đó mà ngài còn dạy cho nhiều người muốn học phần Patipatti của Dhamma. Sau thời gian này, chúng ta không có tên của những thiền sư, nhưng từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thầy tới trò, Dhamma tại đó được duy trì trong sự tinh khiết ban sơ. 150 năm trước, một thiền sư thông thái cả về Parijati lẫn Patipatti tên là Lady Sayandaw, đại thiền sư tu sĩ giảng dạy. Chúng ta có lòng biết ơn vô hạn đối với vị sư thấy xa hiểu rộng này. Ngài có thể thấy được rằng 2500 năm sau thời của Đức Phật, thời Sasana thịnh pháp lần thứ hai sẽ bắt đầu và Dhamma sẽ được truyền bá khắp thế giới, và Ngài đã chuẩn bị cho sự kiện này. Ngài biết rằng hầu hết ở mọi nơi trên thế giới, người ta không tôn kính Đức Phật bởi vì họ không biết gì về Ngài hay giáo huấn của Ngài. Do đó, Ngài tự hỏi làm sao để truyền bá Dhamma trong sự tinh khiết ban sơ. Tại những quốc gia mà dân chúng tôn kính Đức Phật, những vị sư có thể giảng dạy, nhưng ở những nơi tu sĩ không được chấp nhận, Ngài quyết định là cư sĩ có thể giảng dạy. Cho tới thời kỳ này, sự giảng dạy Dhamma, đặc biệt là Patipatti, chỉ giới hạn cho giới tu sĩ. Ngài mở cổng cho cư sĩ học phương pháp này được củng cố và phục vụ người khác, một quyết định lịch sử và hữu hiệu. Ngài huấn luyện một thiền sư cư sĩ tuyệt vời tên là Saya Thetgi. Chúng ta nhớ đến Ngài và tôn kính Ngài. Ngài là tấm gương sáng ngời cho thấy một thiền sư sĩ phải sống và phục vụ người khác với tình thương và lòng trắc ẩn như thế nào. Mặc dù bề ngoài Ngài là một người có gia đình, Ngài sống một cuộc sống thanh tịnh của một tu sĩ. Nhiều thế hệ mai sau sẽ được hứng khởi nhờ học hỏi Ngài. Chúng ta có lòng biết ơn sâu xa đối với Ngài Saya Thetgi, rồi đến một vì sao sáng chói trong dải ngân hà Dhamma, Ngài Sayagi Ubakin, người cha Dhamma của Thầy. Ngài có nhiều tình thương và lòng trắc ẩn đối với toàn thể nhân loại đang đau khổ, và có nguyện vọng lớn lao để Dhamma được truyền bá khắp thế giới để phục vụ mọi người. Ngài rất muốn tự mình đi Ấn Độ, nhưng vì lý do đặc biệt, Ngài không thể đi. Rồi một tình huống xảy ra. Cho dù Thầy là một công dân Miến Điện, Thầy nhận được hộ chiếu đi Ấn Độ. Ngài rất hài lòng và nói, bây giờ con đại diện ta để đi và con sẽ hoàn tất diễn ảnh, sứ mệnh và ước nguyện của ta. Thầy ngần ngại bởi vì Thầy biết sự hạn hẹp của mình và hỏi, làm sao con có thể thành công trong việc giảng dạy Dhamma trong một quốc gia nơi người ta hiểu sai lầm sâu đậm về Đức Phật và giáo huấn của Ngài? Nhưng Ngài khuyến khích Thầy nói rằng, con không có gì phải lo âu bởi vì Dhamma đi tới đó và qua con ta cũng đi tới đó. Con sẽ thành công, con không nên lo lắng. Khi Thầy đi, tất cả đều là đen tối trước mặt. Thầy thắc mắc, làm sao người ta có đủ tin tưởng để học 10 ngày với mình, ai sẽ tổ chức những khóa thiền? Nhưng với sự chúc lành của Sayagi Ubakin, khóa thiền đầu tiên được tổ chức trong vòng một tháng sau khi Thầy tới Ấn, và rồi dòng sông Hằng Dhamma bắt đầu tuôn chảy khắp nước, thật không thể tin được. Hàng ngàn người từ khắp nơi tới Ấn Độ vào thời đó, vì lý do này hay lý do khác, họ bắt đầu tham dự khóa thiền. Ngược lại, những thiền sinh này nài nỉ Thầy viếng thăm nước họ để giảng dạy Dhamma. Họ giải thích, bởi vì nhiều bạn bè, bà con cần tới Dhamma, nhưng họ không thể tới Ấn để tham dự khóa thiền. Nhưng Thầy đành bó tay vì hộ chiếu của Thầy chỉ có giá trị cho mỗi nước Ấn. Thầy nhớ, Sayagi và ước nguyện của Ngài là Dhamma phải được truyền bá khắp thế giới. Và Thầy nguyện, Ahithana quyết tâm là trong vòng 10 năm sau khi Thầy tới Ấn, một là Thầy nhận được phép của Miến Điện quê hương Thầy để được ra nước ngoài, hay là Thầy phải lấy quốc tịch Ấn để có thể dạy Dhamma ở ngoại quốc. Hạn cuối của 10 năm ngày càng gần mà chính phủ Miến vẫn không chấp thuận, nhưng Thầy vẫn đợi. Cuối cùng, khi đến gần ngày cuối, Thầy xin nhập quốc tịch Ấn, mặc dù Thầy biết rằng cần rất nhiều thời gian để được nhập tịch, và còn lâu hơn nữa để có được hộ chiếu mới. Dhamma công hiệu như thế nào? 3 ngày trước khi hạn chót của 10 năm chấm dứt, Thầy nhận được quốc tịch Ấn và hộ chiếu được giao cho Thầy đúng 10 năm sau ngày Thầy tới Ấn. kể từ khóa đầu tiên mà thầy hướng dẫn. Bất cứ nơi đâu thầy dạy Anapana hay Vipassana, thầy bắt đầu khóa thiền bằng cách cung kính vị Samma Sambuddha, và rồi thầy nói: Guruvana te ora se Dandarama kadana. Thưa thầy, thay mặt thầy con trao tặng món quà Dhamma, con là người đại diện cho thầy. Khi người ta chúc mừng thầy về việc truyền bá Dhamma khắp thế giới, thầy cảm thấy rất ngượng ngùng. Người ta không nên có ý nghĩ sai lầm và cho rằng thầy trao tặng Dhamma. Không đâu, sư phụ của thầy đang trao tặng Dhamma cho thế giới, thầy chỉ là người đại diện cho ngài. Cảm nghĩ này sẽ ngăn chặn ngã mạn phát sinh. Thầy yêu cầu tất cả những người mà thầy huấn luyện thành thiền sư có cùng một cảm nghĩ này khi nào họ giảng dạy Dhamma. Dhamma là do Sayagyi trao tặng, tất cả các con chỉ giảng dị là người đại diện của ngài. Bởi vậy, trong ngày này, khi chúng ta tề tụ để tỏ lòng tôn kính đối với ngài Upakhin, vị vĩ nhân cư sĩ, người cha Dhamma của chúng ta, hãy để chúng ta tăng cường quyết tâm tiếp tục phục vụ cho sứ mệnh của ngài, để cho những người đau khổ khắp thế giới hưởng được lợi lạc từ giáo huấn mà ngài đã nhận được từ Đức Phật Gotama. Đường lối duy nhất để tỏ lòng tôn kính đối với ngài Sayagyi Upakhin là sống một cuộc sống Dhamma tinh khiết và là gương sáng cho người khác. Hãy không ngừng phục vụ một cách vô ngã, luôn nghĩ là tôi là một người đại diện cho ngài Sayagyi Upakhin. Nguyện cho diễn ảnh Dhamma, sứ mệnh Dhamma của vị thiền sư vĩ đại Upakhin được hoàn tất. Nguyện cho càng ngày càng có nhiều người khắp thế giới hưởng được lợi lạc từ Dhamma tuyệt vời này. Nguyện cho tất cả thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho tất cả được bình yên, được giải thoát. Bhavatu Sabba Mangalam.